Hỷ đàm ngày tạ đàn phản văn. Ngày 22 tháng 12, 1983. Vừa sáng sớm, Bê Rê bạch thầy: cô Diệu Thuật không chịu khai lớp học Lăng Nghiêm hôm nay, vì hôm nay 18 Tam Nương. Bà Tam Nương xui thật, suốt đêm nghe các em niệm Phật, tới sáng định điểm tâm xong, nằm nghỉ nửa giờ cho khỏe, rồi đi lễ tổ. Vừa đặt mình xuống, bà dì bù lu bù loa: trời ơi, đau ốm thế kia, nằm nhắm mắt kìa. Mấy cô đâu rồi? Đi mời bác sĩ Ngà, nhanh lên không chết mất. Rồi bà khóc om sòm. Năm lần bảy lượt tôi ngồi dậy thưa: con nghĩ chứ không bệnh đâu. Ai vào can cũng không được, bà cứ kêu la. Thế này thì nguy thật, chúng nó khoảnh thật, mỏi mồm bảo mời bác sĩ mà không đứa nào chịu đi. Tôi trốn lên chùa, bà chập chững hai chân già, tay lần tường. Đi tìm thấy tôi, bà lại cứ thế mà la lớn. Sợ động mấy cô thiền, tôi trở về phòng, không dám nằm, ngồi yên đọc sách, để bà biết là mình không bệnh. Nhưng bà cứ mãi mê phô bày lòng tốt của mình bằng cách phàn nàn cả chúng độc ác. Từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa, suốt bữa cơm ngọ, bà vẫn lải nhải. Ăn xong tôi bưng mâm đi, bà còn nói theo: bao giờ thầy đi? Ở đây không được. Tôi tránh không trở về, kiếm ghế ngồi nghe quý cô tụng kinh A-di-đà. Bà lại chập chững đi ra, tay vịn bàn ghế, miệng nói kề tận tai tôi: thầy phải cẩn thận. Nhưng tôi vui vẻ, vì buổi mai, trong khi bà kể lễ, tôi đọc báo khăn quàng đỏ. Những con chim én. Từ hồi còn nhỏ, đối với tôi, trong tất cả các loài chim, thì chim én là gần gũi nhất, đáng yêu nhất và bí hiểm nhất. Ký ức về tuổi thơ của tôi cũng là ký ức về những con chim én từng sống trong nhà kho của gia đình tôi, dưới trần nhà bằng gỗ sồi, nơi có một cái hốc nhỏ. Chúng xây tổ bằng những viên đất sét nhỏ xíu, rồi lấy lông mềm lót vào trong. Và thế là bắt đầu có một gia đình chim. Thật là vui khi đàn chim non lớn lên một chút và chúng ló đầu ra khỏi tổ ngó nghiêng. Lúc bấy giờ, tôi mới kéo bà tôi chạy xuống nhà kho để chỉ cho bà xem những chú chim nhỏ với những cái đầu đen đen. Bà tôi cũng tỏ ra vui thích như tôi. Và rồi, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu nữa, thể nào bà cũng lại răn tôi một thôi một hồi: cháu ơi, chớ có động đến lũ chim đấy nha. Không được động đến, nghe chưa? Đừng trêu chọc và phá tổ chúng. Không được lấy súng cao su bắn nha. Trời phù hộ cho cháu tôi, làm cho chim én nó giận thì... Bà vừa nói thầm, vừa đưa một ngón tay lên miệng, vẻ bí mật. Bà cứ hay, ai lại đi trêu chọc những con chim nhỏ bé và đáng yêu như thế? Đáng yêu và còn vui tính nữa chứ. Có con chim đậu trên dây phơi quần áo và cất giọng hót. Bài hát của nó ngắn thôi nhưng thật vui nhộn. La 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 a a. Khi bài hát kết thúc, giọng chim ngân nga rồi mới tắt hẳn. Cái đầu vẫn còn lúc lắc. Sau đó nó im lặng chừng một phút, ngó bên này, ngó bên kia rồi lại hót. Bà cháu tôi lắng nghe chim hót, trong lòng vui sướng. Bà tôi lại bảo: cháu đừng trêu chọc lũ chim én, thứ chim này thiêng lắm đấy. Đừng gây nên tội cháu ạ. Nếu bị cháu phá tổ, chúng sẽ nổi giận và sẽ đốt ngôi nhà này. Tôi ngạc nhiên: chúng nó đốt nhà ạ? Chúng nó đốt thế nào hả bà? Đốt nhà và thế là hết, không còn nhà nữa. lúc bấy giờ thì biết sống ở đâu.
Thế nhưng chúng nó đốt bằng cách nào? Bằng diêm hả bà?
Chúng nó... Bà nghĩ ngợi và giải thích.
Chúng sẽ lấy một que cây đang cháy trong đống lửa và đem nhét vào mái nhà. Ngôi nhà bồi lửa, mọi thứ cháy sạch sành xanh. Chúng ta sẽ chẳng còn gì cả.
Tôi thấy tiếc ngôi nhà. Nếu nhà cháy thì chúng tôi sẽ nghèo túng suốt đời. Mẹ tôi lấy đâu ra tiền mà làm nhà mới? Tôi tiếc ngôi nhà lắm.
Sau này khi đã lớn, chúng tôi mới biết rằng tất cả những chuyện tương tự như thế được đặt ra là để dọa bọn trẻ con chúng tôi, để chúng tôi khỏi nghịch ngợm. Chẳng hạn như ai mà chả biết rằng không được nhổ bậy xuống giếng.
Đừng nhổ bậy xuống giếng, mì sẽ phải uống hết nước giếng.
Có một câu ngạn ngữ nói như thế.
Nhưng chắc đâu những đứa trẻ nghịch ngợm đã sợ một câu ngạn ngữ.
Bởi vậy, đối với chúng có một câu nguyền đáng sợ hơn.
Nếu mì nhổ xuống giếng, lưỡi mì sẽ mọc đầy mụn nhọt.
Thậm chí đứa nào nghịch như thế thì nó sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp nhất.
Mẹ nó bị chết.
Có đứa trẻ nào lại mong cho mẹ mình chết?
Chính vì thế mà bọn trẻ con không dám phạm đến những thứ người ta chứa nước, và tôi cũng chẳng trêu chọc lũ chim én.
Tôi không hề trêu chọc mà rất muốn giúp đỡ chúng.
Tôi muốn được vuốt ve trên tay một con chim én.
Tôi sẽ chỉ giữ nó một lúc thôi, để nó biết rằng tôi yêu quý nó đến mức nào, rồi sẽ thả ra.
Ý nghĩ đó đến với tôi lúc nào không biết, và rồi tôi không làm sao dứt ra được.
Nhân một dịp thuận lợi, tôi liền thực hiện ý định của mình.
Con chim én vừa bay vào trong nhà kho, liền bị tôi đóng cửa lại và đuổi bắt.
Tất nhiên là nó chẳng chịu bay vào tay tôi, mà bay từ góc này sang góc kia.
Còn tôi thì đuổi theo và muốn chụp nó bằng chiếc mũ cát két.
Lẽ ra tôi phải thôi cái trò ngớ ngẩn ấy đi mới phải, vì tôi đã rượt đến hết cả sức rồi. Còn con én thì cũng thấm mệt. Nó vừa bay vừa thở khó nhọc.
Nhưng tôi không kềm được vì máu hăng đang bốc lên.
Cuối cùng tôi bắt được con chim.
Tôi mở cửa, bước ra chỗ sáng.
Lúc đó tôi mới thấy hai mắt chim đã nhắm nghiền và đầu nó gục xuống.
Nó đã bất động.
Tôi hoảng hồn, chạy vội lên nhà.
Tôi ghé mỏ chim vào cốc nước. Nó vẫn không động đậy.
Biết làm sao để cứu sống con én bây giờ?
Ôi, giá như mọi chuyện còn chưa xảy ra, tôi sẽ chẳng bao giờ động đến con chim làm gì.
Tôi đặt con chim vào nơi mát mẻ, còn tôi thì nhìn nó mà phát khóc lên vì buồn sợ.
Mày sống đi chim ơi,
tôi van vỉ nó.
Hãy sống lại đi nào.
Bỗng tôi thấy mắt chim từ từ mở ra, cánh nó thu lại, đầu ngóc lên.
Con chim ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bay lên.
Tôi sung sướng đến phát điên.
Trời ơi, thật là tuyệt vời.
Cứ y như là trong một giấc mơ.
Cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhưng thể nào cũng sẽ có chuyện xảy ra thôi.
Nghĩ vậy nên suốt một thời gian dài, tôi đã đi tuần vòng quanh nhà, ngó lên trên mái xem ở đâu có khói bốc lên không.
May sao chẳng thấy gì.
Thế có nghĩa là con chim én đã tha thứ cho tôi. Nó cũng hiểu rằng không phải vì độc ác mà tôi bắt nó.
Thời gian qua đi và câu chuyện cũng êm xuôi.
Rồi thì những con chim én lại thu hút tôi.
Tôi muốn xem cái tổ chim.
Những quả trứng chim nó thế nào nhỉ?
Nhưng làm sao mà lên đó được?
Cái hốc ấy cao lắm.
Nhưng dù thế nào, tôi cũng cứ thử. Biết đâu có thể xem được. dù là một tí thôi.
Lửa lúc chim én đi vắng, tôi mới bắt những chiếc ghế đẩu chồng lên nhau và trèo lên. Tôi đã ráng hết sức mà vẫn chưa nhìn vào tổ chim được, vì cái miệng của nó cao quá, phải lên sát trần nhà nhìn xuống thì mới thấy.
Hay là thử sờ vào tổ chim xem nó thế nào?
À, nó hơi ráp.
Đúng vào lúc đó, cái ghế đẩu dưới chân tôi chao đi một cái. Để khỏi bị ngã, tay tôi bất thần giữ lấy tổ chim. Hầu như là tôi chưa nắm vào thì chẳng hiểu sao nó đã rơi ra. Tay tôi cầm cái tổ với hai quả trứng và ba con chim nhỏ. Chúng hãy còn rất yếu ớt. Tôi đứng chết lặng, hết sức bối rối và không còn biết xử trí ra sao. Đã đến nông nỗi này thì không thể làm gì được nữa rồi. Bỗng tôi thấy trong nhà kho như hơi tối đi. Tôi liền ngoảnh lại thì đã thấy bà tôi đứng ngay ở cửa.
Ôi trời đất ơi!
Bà tôi kêu thất thanh.
Nó phá tổ chim, nó làm cái gì thế này? Tại sao những con chim lại cứ không được yên? Ôi trời ơi, bây giờ thì ra sao đây?
Còn tôi vẫn cầm tổ chim và đứng im. Tôi cũng chả biết bây giờ thì ra sao nữa. Mãi sau tôi mới nói.
Nó tự rơi xuống.
Nó tự. Thế tại sao cháu lại ở đấy? Bà bước lại gần và chìa tay ra. Tôi đặt vào lòng bàn tay bà cái tổ chim. Bà nhìn vào cái tổ và lại lắc đầu.
Cháu làm cho chúng nó thành mồ côi rồi. Bây giờ thì làm gì nào? Đi gọi mẹ về đây xem có cách gì không?
Mẹ cháu sẽ đánh.
Đánh cũng phải. Ai bảo nghịch? Đi nhanh lên.
Tôi bò khỏi ghế và đi ra. Nhưng tôi không gọi mẹ tôi về, mà tôi mang đến ba cái đinh lớn và đóng vào chỗ trước có cái tổ chim. Sau đó, tôi đặt tổ chim vào giữa những cái đinh. Tôi để đầu đinh hơi nhô lên một chút cho chắc chắn. Những con chim én bay rất lâu quanh tổ. Chúng kêu lên sợ hãi. Không hiểu sao chúng sợ những cái đinh. Có lẽ chúng nó bỏ tổ mất. Bà tôi nói. May cho tôi là chúng không bỏ tổ, mà lại quen dần với những chiếc đinh và tiếp tục nuôi lũ chim nhỏ. Mọi chuyện lại êm xuôi, còn tôi thì không bị roi nào. May mắn thật. Có lẽ vì thế mà tôi không bỏ những con chim én được. Tôi nảy ra ý làm tổ cho chúng. Tôi lấy đất sét và rơm, mỗi thứ một nửa, trộn trong ống bơ, rồi bắt tay vào làm tổ chim. Tôi nặng ra trò lắm, trông như cái niêu bé. Tôi cũng để một cái miệng tổ nho nhỏ nữa. Tôi lấy cỏ mềm và khô đặt vào, ở trên lại lót thêm lông gà. Rõ là một cái tổ ra tổ. Chim én ơi, hãy ở đây nhé. Nhưng những con én chỉ bay quanh cái tổ rồi bay đi. Thậm chí đêm đó, chúng không ngủ lại trong nhà kho. Ngày hôm sau chúng không trở lại. Rồi ngày hôm sau nữa cũng thế. Tôi thấy tôi là chim én, mà bà dì là cậu bé tốt bụng. Chim khổ vì cậu bé quá tốt. Lại nữa, theo tầm con mắt của tôi, thì tôi cử phạt cô Tê Đê rất đúng pháp. Còn đại chúng thì đã quá khoan dung. Nhưng cô Tê Đê đã khóc nhiều. Rồi không chịu nổi, cô phải ra đi như chim én đã bỏ tổ, bỏ trứng, bỏ chim non, chỉ vì không thông cảm được lòng tốt của cậu bé. Bao nhiêu đau xót trong trái tim bé nhỏ. Lìa khổ được giải thoát, hay thay Quán Thế Âm, trong hằng hà sa kiếp, vào vi trần cõi Phật, được lực đại tự tại, bá thí sự an vui, diệu âm Quán Thế Âm, phạm âm hải triều âm, cứu thế tất an ninh, xuất thế được thường trụ.
Thật vậy, quá khứ chư Phật, hiện tại Bồ Tát, vị lai phát tâm, nếu không giải thoát được những phân biệt đã mở ra vô biên phân cách, những tầm tri kiến tuy vô hình vô tướng mà muôn trùng chướng ngại, khiến loài hữu tình không thể cảm thông với nhau, do đây mở ra biển khổ trầm luân từ lịch kiếp. Nếu không chứng được diệu tâm viên thông để trên đồng tâm Phật, dưới đồng thể với chúng sanh, thì làm sao tấm lòng tốt của mình có thể thấu đáo được những cần thiết tùy trình độ của mỗi chúng sanh mà đem ấm áp an ủi lợi ích cho họ thật sự. Đại chúng là cậu bé, tê đê như chim én, oan uổng mà phải giả từ thánh chúng ra đi. Nguyện cầu mười phương những bậc tu hành sớm chứng viên thông. Nguyện cầu mười phương chúng sanh biết quay về bờ giác. Ngày 23 tháng 12 năm 1983. Và lại một lần nữa, cậu bé không quên chim én, lo làm tổ cho chim én. Nhưng én với bộ óc chim nhỏ xíu, làm sao biết được tâm lành của chú bé? Én thấy tổ lạ, lạ hơi, lạ tướng mạo và cách làm. Trong tổ lại có lông gà. Đây đích là một loài chim nào đã tới làm tổ. Ta làm sao chống lại với kẻ lạ? Én chỉ có một chiếc mỏ mỏng manh để tự nuôi thân, nuôi các con bao nhiêu cực nhọc. Lông én mềm, chân én yếu, đầu con móng có sừng để chống cự nổi ai. Mỗi khi thấy lạ, chỉ đành ra đi. Toàn chúng hôm nay chắp tay xá tôi, xin cho cô Tê Đê về. Sư cô giám viện tất tả đi ngay đón cô Tê Đê về. Biết có thật lợi ích cho chim én, hay lại càng làm khổ cho chim? Bao giờ chúng ta chứng được viên thông? Bao giờ chúng ta biết khôn ngoan như người lớn? Để yên cho chim én tự lo thân. Mỗi người mỗi nghiệp mà. Nhưng cũng như chú bé, không ai nỡ quên chim. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.